Độc Tôn Tam Giới, chương 1083, Chiến Hỏa Lại Hiện 2, Góc Truyện Audio.com. Đan Trì Cung Chủ cũng hiểu rõ, người có thể bỗng nhiên nổi tiếng tỏa quang mang vạn trượng trong vạn tượng đại điển lần này cũng chỉ có một mình Giang Trần. Giang Trần là thiên tài nghịch thiên, điểm này Đan Trì Cung Chủ hiểu rất rõ. Chỉ là tiềm lực võ đạo của Giang Trần mạnh tới bao nhiêu, Đan Trì Cung Chủ cũng muốn thông qua luận võ trong đại điển này mà biết rõ hơn một ít. Trận đấu ngày hôm qua Giang Trần cũng không để cho hắn thất vọng. Nhưng mà hai trận chiến ngày hôm qua, Giang Trần thâm tàng bất lộ, căn bản không dùng bất kỳ con át chủ bài nào, chuyện này khiến cho Đan Trì Cung Chủ căn bản không thể nào đánh giá được tiềm lực võ đạo của Giang Trần. Nhìn đám người trẻ tuổi Đan Kiền Cung tinh thần phấn chấn đi tới gần lôi đài, Đan Trì Cung Chủ đột nhiên có cảm giác giống như hắn trở lại lúc trẻ, trở lại thời điểm khi hắn tham gia luận võ trong đại điển. Lần luận võ trong đại điển kia, Đan Trì hắn dùng xu thế hắc mã, tỏa sáng, cuối cùng cướp lấy danh hiệu quán quân trong vạn tượng đại điển, tiến vào trong vạn tượng cực cảnh ngộ đạo. Lần tiến vào trong vạn tượng cực cảnh ngộ đạo kia thu hoạch tuy rằng không ít thế nhưng hắn cảm thấy sự ảo diệu của vạn tượng cực cảnh có lẽ không chỉ có như vậy. Chỉ là thời gian quá ngắn, mà cơ duyên của hắn cũng không đủ, lại không có số mệnh nghịch thiên kia. Về sau còn có hai lần vạn tượng đại điển nữa, thế nhưng trong Đan Kiền Cung không xuất hiện loại yêu nghiệt giống như Đan Trì. Luận võ trong đại điển này nếu như trong Đan Kiền Cung xuất hiện hắc mã mà nói tuyệt đối không phải là Thẩm Thanh Hồng mà chính là Giang Trần. Những trận đấu ngày hôm sau khác với những trận đấu ngày hôm trước đó. Ngày đầu tiên thực lực cao thấp không đều, giữa cường giả và kẻ yếu thực lực chênh lệch quá lớn. Những trận đấu ngày hôm nay, chênh lệch giữa các tuyển thủ rõ ràng càng nhỏ hơn. Trừ thiên tài thánh cảnh vượt lên trên trước ra, giữa những tuyển thủ khác đã không còn tồn tại ưu thế tuyệt đối nào nữa. Chư vị, những người này hôm nay đứng trên võ đại này đều là tương lai của vạn tượng cương vực chúng ta. Vạn tượng tiềm long bảng cũng có tên của các ngươi. Hôm nay có 3 vòng đấu, sau vòng tranh tài đầu tiên, 50 người thắng trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Giữa 50 người thua chúng ta sẽ chọn ra 14 người lần lượt bổ sung vào danh sách. Chọn đủ 64 người, phân thành 2 cặp quyết đấu, từng cặp đối chiến, cứ tiếp tục đối chiến, mãi tới khi lựa chọn ra thứ tự cuối cùng trong luận võ. Tổng cộng 100 người, 50 người thắng vòng thứ nhất hiển nhiên không cần tiến hành đấu võ chọn lựa, 14 người được lựa chọn thêm sau đó phải tiếp tục luận võ kiếm đủ cho 64 người. Bởi vì như vậy, vòng quyết đấu thứ 2, từ 64 người chọn ra 32 người. 32 người chọn ra 16, 16 người chọn ra 8, 8 chọn ra 4. 4 chọn ra 2, sau đó tìm ra quán quân, như vậy cũng làm cho luận võ thuận tiện, suôn sẻ hơn. Nhất định các ngươi có chút nghi hoặc 14 danh ngạch được chọn lựa kia phân phối ra sao đúng không? Kỳ thực rất đơn giản, chúng ta sẽ dùng tu vi cảnh giới cao thấp trong 50 người thua đầu tiên để tiến hành chọn lựa. Nếu như cùng cảnh giới, vậy thì sẽ dựa vào đối thủ mà bọn họ gặp phải để định đoạt. Ví dụ như cùng là nguyên cảnh bát trọng ai gặp? Góc Truyện Audio.com. Đối thủ mạnh hơn ở vòng thứ nhất thì chúng ta sẽ lựa chọn kẻ đó. Kế đó sẽ dùng quy tắc như vậy để chọn ra những người còn lại. Khi nào đủ 14 người thì mới thôi. Những danh ngạch bổ sung vào sau không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc trợ tim, khiến cho sự nặng nề trong lòng mọi người biến mất. Hiển nhiên, tất cả mọi người có chút bận tâm, nếu như vận khí của bản thân không tốt ngay vòng thứ nhất đã gặp thiên tài thánh cảnh mà nói, sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Như vậy sẽ không công bằng. Nhưng mà có danh sách dự bị này, cho dù vận khí có không tốt mà gặp được thiên tài thánh cảnh, chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh, vẫn có hy vọng tiến vào danh sách 14 người bổ sung kia. Trên phương diện nhất định nào đó cũng có thể làm giảm trình độ không công bằng cho những người có thực lực mạnh mẽ mà vận khí đen đủi gặp thiên tài thánh cảnh. Danh sách bổ sung này cũng có chút hợp lý. Tuy rằng Giang Trần không sợ gặp phải thiên tài thánh cảnh, nhưng nếu như cường giả nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong như Lăng Bích Nhi gặp phải thiên tài thánh cảnh ngay vòng thứ nhất mà nói, như vậy có chút không công bằng. Dù sau những trận đấu ngày hôm nay ra trừ thiên tài thánh cảnh sẽ không phải gặp nhau ra, không có bất kỳ nguyên tắc nào khác. Cũng có thể nói là coi như là nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong lúc rút thăm cũng không có bất kỳ bảo hộ nào, cũng có khả năng gặp phải thiên tài thánh cảnh. Dùng thực lực của Lăng Bích Nhi, so với thiên tài thánh cảnh vẫn có chút chênh lệch. Dù sao cửa ải lớn như thánh cảnh này vẫn có khoảng cách quá lớn. Trên thánh cảnh có thể nói là chính thức được xếp vào cấp độ thượng đẳng trong võ đạo. Mà dưới thánh cảnh cũng chỉ có thể xem như cấp bậc trụ cột mà thôi. Tốt, hiện tại bắt đầu rút thăm. Lúc rút thăm, trừ những thiên tài thánh cảnh vững vàng như núi ra, những võ giả khác đại đa số đều có tâm tình vô cùng ngưng trọng. Mặc dù có danh ngạch dự bị thế nhưng ai cũng không muốn mình nằm trong danh sách dự bị đó. Dù sao loại phương thức tấn cấp này không quá tốt đẹp gì. Hơn nữa vạn nhất đám thiên tài thánh cảnh kia giở chứng thực sự đả thương tới bản thân mình, vậy thì cho dù có bằng vào danh sách dự bị tiến vào vòng tiếp theo, khi đó trên người có thương thế thì đánh thế nào được. Cho nên nếu như không đụng phải thiên tài thánh cảnh là tốt nhất. Giang Trần thì vô cùng bình tĩnh, cho dù gặp phải đệ nhất thiên tài hạng tần của đại thánh đường hắn cũng có biện pháp ứng phó. Bất quá chỉ phí chút sức lực mà thôi. Mộc Cao Kỳ của Thánh Kiếm Cung đấu với Thánh Lang nhất tộc Lợi Tân của Đại Thánh Đường. Lợi Tân, thiên tài thứ ba trong Thánh Lang nhất tộc, nguyên cảnh cửu trọng, thực lực trong danh sách 100 người này ít nhất cũng là tồn tại xếp hạng trước 40. Hiển nhiên đối thủ này so với Vương Kình khi trước còn cường đại hơn không ít. Kim Phong của Thánh Kiếm Cung đấu với Niếp Trùng của Đan Kiền Cung. Nghe tuyên bố, sắc mặt Niếp Trùng thoáng cái biến đổi. Kim Phong là thiên tài số 2 Thánh Kiếm Cung, thực lực gần với Uông Hàn, cũng là thiên tài thánh cảnh, ở đan đấu huyễn Ba Sơn trước đó đã tiến vào thánh cảnh. Thời gian hắn tiến vào thánh cảnh so với Thẩm Thanh Hồng thậm chí còn sớm hơn. Gặp một đối thủ như vậy, thân là Niếp Trùng, tứ đại thiên vương trong đám người trẻ tuổi của Đan Kiền Cung, tự nhiên hắn phiền muộn vô cùng. So với hắn, vòng, góc truyện audio.com. Trước vận khí của Lăng Bích Nhi bình thường, thế nhưng vận khí lần này không tệ, không ngờ lại rút thăm được một thiên tài nguyên cảnh bát trọng của một tông môn ngũ phẩm. Cách chương.